Chàng rể ma giới, chương 40, Long Kỵ Binh và Ký Sự Quan, góc truyện audio.com, màn đêm thanh tĩnh, dưới bóng trăng, một bóng đen từ ngoại viện vương cung không tiếng động bay lên, bay về phía ngoại thành. Ngồi phi cơ và ngồi tàu hỏa quả là hai loại cảm giác khác nhau, cưỡi phi long tốc độ còn nhanh hơn tưởng tượng, không cần tốn thời gian quá lâu đã tới Lam Ba Hồ. Paliuka nằm trên bãi cỏ bên bờ hồ, nhàm chán đùa nghịch tinh mỹ độc lập toàn thạch kỳ lần trước Trần Duệ đưa. Chính hắn cũng từng nói, cái hồ đáng chết này đã ngủ cả 2.000 năm rồi, nếu như không phải không thể không lặn vào nước thì đánh chết hắn cũng không tiếp tục chui xuống dưới hồ. Bóng đen bay đến với tốc độ cao làm Paliuka chú ý, khi nhìn đến là một con song túc phi long, lộ ra cười lạnh khinh miệt. Tận quản song túc phi long rất có lực lượng, mà lại thân có độc tính, cho dù là cự long bình thường cũng phải kiêng sợ, nhưng độc long lại bất đồng, song túc phi long sở dĩ dựa vào độc tố công kích tại độc long trước mặt không có đất dụng võ, riêng là so độc tính, độc long tuyệt đối có thể làm song túc phi long chết không chỗ chôn. Chỉ bất quá, song túc phi long còn chờ người, long kỵ binh. Không, đúng hơn hẳn phải là Á Long kỵ binh hoặc giả phi long kỵ binh, đối với long tộc mà nói, loại này không xứng với chữ long cao quý. Lúc này, từ song túc phi long truyền đến âm thanh quen tai. Paliuka, ngươi ở đâu? Ai, Paliuka đã ẩn thân, không muốn gây chuyện, vốn tính tránh né, vừa nghe có người gọi tên hắn, đột nhiên giật mình âm thầm vận lực lượng chuẩn bị phát ra. Đối phương xác định được vị trí của hắn, bèn đi tới, nói. Paliuka, đồng bọn của ngươi tới đây, ngươi còn đáp ứng đem toàn bộ bảo tàng u dạ thấp địa tặng cho hắn. Không cửa, ngươi càng ngày càng tham lam. Paliuka cười mắng một tiếng, rút đi lực lượng. Dù độc long không có biến thành long thân, nhưng song túc phi long cảm giác được sự đáng sợ của đối phương, tỏ ra vẻ sợ sệt. Trần Duệ nhảy xuống, vỗ vỗ cổ song túc phi long. Mãnh đát không phải sợ, hắn là bằng hữu, ngươi qua bên kia chờ ta đi. Song túc phi long bay đi xa, Paliuka lộ vẻ ngạc nhiên. Loại Á Long này trí tuệ thấp kém, nhưng còn có điểm lực lượng, ngươi làm sao có thể dễ dàng cưỡi được nó? Chẳng lẽ đại tông sư truyền thừa lại có biến hóa gì sao? Ngươi đoán đúng rồi, Trần Duệ khen độc long đầu não linh hoạt, sau khi ngoài ý muốn hấp thụ lực lượng hai khối đằng thạch ta đã có năng lực ngự thú, chỉ là năng lực này cần phải có tài liệu chứa năng lượng đặc dị. Ngươi nếu như có thì lấy ra một ít cho ta đi. Hừ, vì sao vận may liên tiếp rớt xuống đầu tên tham lam nhà ngươi? Paliuka đố kỵ nhìn chừng chừng hắn một cái, ta bị phong ấn 2.000 năm, trên người làm gì có bảo vật nào? Đằng thạch thì có gì chứ, như loại tài liệu này mà nói, trong bảo tàng u dạ thấp địa có càng nhiều thứ tốt, nhưng phải xem ngươi có bản lĩnh lấy ra cô đã. Thật sao? Trần Duệ hai mắt sáng trưng, ta không gạt ngươi đâu, con song túc phi long kia là đến từ u dạ thấp địa, ta tốn công sức thật nhiều mới đến tay, cũng vì tương lai mà tính toán thôi. Lực lượng của ta hiện tại còn xa xa mới đủ, cũng may mà có song túc phi long, sau này mỗi ngày đều có thể tới Lam Ba Hồ tìm ngươi đặc huấn. Con song túc phi long này đến từ u dạ thấp địa. Tính ngươi có lòng, Paliuka không biết lời này có chút hơi nước, lộ ra vui vẻ. Bảo tàng của ta xác thực có rất nhiều tài liệu chân quý cùng quáng tàng, như quả ngươi cần ta đều có thể tặng cho ngươi, lực lượng của ngươi càng mạnh đối với ta. Góc truyện audio.com, mà nói lại càng có bảo chứng. Chỉ bất quá, không nên đem sở hữu ma thú đều tưởng tượng được quá giản đơn, như quả song túc phi long không phải bị thuần phục, ngươi cùng chúng nó câu thông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại, chúng ta nắm chặt thời gian đặc huấn ba. Lại đánh lén, long tộc thật là ti bỉ, lần này phản ứng nhanh hơn một chút chẳng qua còn chưa đủ. Thống khổ đặc huấn tiếp tục bắt đầu, chỉ khác là tinh lực cùng kinh nghiệm ổn định dâng lên. Về đến thực nghiệm thất cũng đã là nửa đêm, Trần Duệ vội vàng tắm rửa rồi lăn ra ngủ say, thẳng đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh dậy. Trần Duệ tỉnh lại phát hiện tinh thần sảng khoái, sau khi đặc huấn đã khôi phục toàn bộ. Lúc này mới nhớ tới phân phó của Mechia, vội vã rửa mặt thẳng hướng phòng nghị sự của Vương Cung. Đi tới phòng nghị sự, có thể do thời gian đã muộn, lão gao mà Mechia hôm qua nói lại không có, ngược lại bản thân công chúa đang ngồi trước bàn xem văn kiện. Nguồn, ngươi xem những văn kiện này một lần, sau đó lấy ra những bộ phận chú trọng, rồi viết ra, có thể thêm lời nói cũng như cách nhìn nhận của bản thân. Mechia cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Trần Duệ tiếp lấy tài liệu, bắt đầu công việc lu bù. Việc này cũng không khó, trong lãnh địa phát sinh đại sự cũng không nhiều. Ví như hôm qua so đấu không chung, với năng lực đại học của Trần Duệ, rất nhanh đem những sự việc nhỏ nhặt kia tổng kết lại hết, đem những chuyện nổi bật biểu đạt ra. Làm cũng không sai, Mechia tiếp tục hoàn thành bản ký sự, nhìn hắn một cái, lần sau tới sớm một tí, hôm nay lão Gao đã đi ra. Trần Duệ cũng cảm thấy không tốt, mới ngày đầu tiên mà đã đến trễ, lại còn bị lão bản bắt được tận tay. Có chuyện này, trưởng công chúa Trần Duệ suy nghĩ một chút, quyết định đem việc ban đêm đi ra thẳng thắn nói với Mechia, người đi bên bờ sông, nào có chuyện không ướt chân. Rốt cuộc cận vệ vương cung không phải bất tài, vạn nhất phát giác ra dị động ở thực nghiệm thất còn làm Mechia nảy sinh hoài nghi. Mechia sau khi nghe Trần Duệ giải thích nhíu mày nói. Ngươi thừa lúc đêm khuya leo lên song túc phi long tập luyện ngự thú sao? Phải, Trần Duệ gật gật đầu đáp, ta tối hôm qua hấp thu đằng thạch mà trưởng công chúa đưa tới, làm tăng cường năng lượng ngự thú, nhưng ta không muốn lộ ra chuyện này, cho nên tại đêm khuya đi ra luyện tập để tránh bị người phát hiện. Trước mắt ngươi không nên gây sự chú ý của nhiều người, Mechia hy vọng đem hắn ẩn tàng thành vũ khí bí mật như đã luyện tập như vậy, sau này ngươi xế chiều mỗi ngày tới phòng nghị sự, buổi sáng nghỉ ngơi nhiều một chút. Mechia tính cũng không sai. Trần Duệ còn nói thêm, ta tối qua cùng song túc phi long giao tiếp một phen, biết được chúng nó nguyên bản sinh sống tại U Dạ Thấp Địa còn là một tộc quần rất lớn, hai con này lúc ra ngoài không cẩn thận bị thợ săn ma thú bắt được mà thôi. Tương lai nếu có cơ hội ta cũng muốn đến U Dạ Thấp Địa xem tình huống một chút. Thợ săn ma thú là chuyên môn săn bắt ma thú mà kiếm sống, đối với lực lượng bản thân cũng yêu cầu rất cao, hai con song túc phi long xác thực do thợ săn ma thú bắt. Mechia trong mắt đột nhiên sáng lên, động lòng nói. Người có phải muốn đi tìm tộc quần của chúng nó, sau đó? Nếu như Trần Duệ có thể thành công mang về tộc quần song túc phi long, như vậy Ám Nguyệt Thành sẽ có một lực lượng cường thế trên không, thậm chí còn có thể cùng long kỵ binh của Hắc Diệu so sánh, điều. Góc truyện audio.com, này không khỏi làm Mechia động lòng. Đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi, Trần Duệ thấy Mechia đang suy nghĩ, gấp gáp giải thích. Song túc phi long dã sinh không thể so với hai con bị thuần phục được, rất khó huấn luyện lại có tính công kích mạnh. Ta cũng chỉ là tính toán lâu dài, trước mắt phải nâng cao khả năng ngự thú đã rồi mới nói. Đi đến U Dạ Thấp Địa nằm trong kế hoạch của Trần Duệ, mục đích chính là bảo tàng độc long, đương nhiên, nếu như thuận tiện bắt về một con song túc phi long thì càng tốt, cũng tính là công đạo với Mỹ nữ lão bản cùng tiểu la lị, hiện tại đề trước với Mechia, đến lúc đó có thể thuận lý thành chương đi U Dạ Thấp Địa. Mechia tỉnh táo lại, bắt đầu tự hỏi kế hoạch này có làm được không? U Dạ Thấp Địa tại phía tây Xích U lãnh địa, phía bắc của Ám Nguyệt lãnh địa, ở giữa Đọa Thiên Sứ cùng Âm Ảnh hai đại đế quốc, ở đó có rất nhiều ma thú cường đại, độ nguy hiểm cực cao. Với lực lượng của ngươi hiện tại, căn bản không thể đến, những tài liệu cần có ta sẽ hết khả năng giúp ngươi. Chỉ là hiện tại ta thiếu thốn, khả năng cung cấp cũng có hạn mà thôi. Tây Lang Sơn vốn là nơi có nhiều khoáng sản trọng yếu cùng tài nguyên kinh tế, nhưng do những năm gần đây bị sự quấy nhiễu của sinh vật dưới lòng đất cùng đạo tặc, sản lượng bị giảm bớt thật nhiều, làm tài chính Ám Nguyệt Thành hiện lại càng thêm không ổn. Trần Duệ do dự một trận, mở miệng hỏi. Trưởng công chúa, thỉnh cho ta hỏi trực tiếp hỏi một câu, ngươi khổ cực lo liệu Ám Nguyệt lãnh địa có phải có dã tâm đoạt về vương vị? Vấn đề mục đích này, có phải hay không ngươi đã có chuẩn bị? Nếu quả thật như vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Mechia trong mắt tú lệ híp híp, quang mang bên trong lại càng khiếp người. Đây là tâm nguyện cả đời của phụ vương ta, tại trước khi chết vẫn không quên, cho nên ta phải toàn lực mà hoàn thành, sẽ không hướng đế đô khuất phục, thịt nát xương tan cũng không tiếc. Mechia thần tình kiên nghị vô cùng, Trần Duệ nhìn thấy lại là nhàn nhạt cùng bi ai, mỹ nữ 23 tuổi này phải gánh vác rất nhiều, mà không thể bỏ nó xuống. Bất luận ở thế giới, vị diện nào đều giống nhau, người trong giang hồ thân bất do kỳ. Tổng thể thế lực ma giới, Ám Nguyệt lãnh địa cũng tốt, ba đại đế quốc cũng tốt, đều là trên bàn cờ cả. Trần Duệ nguyên bản không muốn làm con tốt cho người ta, tùy thời có thể bỏ đi, đáng tiếc lại không như mong muốn. Kỳ thực từ hắn bắt đầu trọng sinh đến ma giới, cũng đã định là người trong cuộc, sao có thể là một người bàng quan cho được. Cho dù chỉ là tiểu tốt, cũng là quân cờ, quan trọng phải xem nó đi như thế nào. Tiểu tốt nếu như phát huy tốt có thể ảnh hưởng đến toàn cục, mà lại tiểu tốt không nhất định vĩnh viễn là tiểu tốt, những kẻ chân chính kỳ thủ có kẻ nào không đi lên từ bước nhỏ nhất chứ. Căn cơ của Ám Nguyệt lãnh địa quá yếu, đừng nói là đế đô Hắc Diệu thân vương, chỉ tính Xích U lãnh địa khống chế cũng như đặt trên đầu cây kiếm Damoco, tùy thời đều có khả năng chém đứt cổ Ám Nguyệt thành. Hiện nay điều kiện then chốt là Hắc Diệu lúc nào cũng có thể lĩnh ngộ Đọa Thiên Sứ chi kiếm, nên dù Ám Nguyệt thành hạ thấp mình cũng tùy thời có thể tử vong, càng huống hồ thái độ Mechia còn kiên quyết như vậy. Lấy đại sư khiên chiến cùng so đấu không chung mà nhìn, Hắc Diệu hẳn đã mất dần kiên nhẫn. Siêu cấp hệ thống đề cung bình đài rất tốt, trước mắt Trần Duệ thiếu. Góc truyện audio.com Nhất chính là thời gian, đồng dạng Ám Nguyệt lãnh địa vừa vặn cũng cần một thời gian ổn định phát triển, vì chính mình, đồng thời cũng là vì Ám Nguyệt, dù hắn không giỏi về chính trị cũng phải điên đầu sắp đặt một phen. Cách chương.